Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ với quý vị loạt bài Nguyên tắc để xây dựng một gia đình vững mạnh dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi đã trình bày một số những nguyên tắc đó. Hôm nay xin nói tiếp về nguyên tắc thứ ba. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Để có thể gây dựng một gia đình vững mạnh và hạnh phúc, chúng ta phải chăm sóc nhu cầu tâm linh của chính chúng ta và mỗi người trong gia đình. Chúng ta không dành hết tất cả thời giờ để lo chăm sóc đời sống vật chất như cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm, vân vân. Nhưng lo cho đời sống tâm linh trước. Chúng ta cần tin Chúa, tôn Chúa làm chủ đời sống, học lời Chúa và thực hành lời Chúa dạy. Ngoài ra, để gia đình chúng ta thật sự là một mái ấm hạnh phúc, chúng ta cần phải sống với người trong gia đình với tinh thần khiêm nhường. Người khiêm nhường là người có tinh thần phục vụ. Khi lầm lỗi, sẵn sàng nhận lỗi và cũng sẵn sàng tha thứ người có lỗi với mình. Tinh thần tha thứ là yếu tố rất quan trọng trong đời sống gia đình. Khi một người trong gia đình làm điều lầm lỗi, nếu người đó đã nhận lỗi và xin lỗi mà người kia không tha thứ thì vấn đề chưa được giải quyết. Tha thứ là điều rất cần thiết trong đời sống gia đình, nhưng cũng là điều khó thực hành. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem tha thứ nghĩa là gì. Theo từ điển Webster, tha thứ có nghĩa là bỏ đi lòng phiền giận, bỏ qua hình phạt, thôi giận dữ và không oán trách hay đổ lỗi cho người có lỗi. Nói cách đơn giản, tha thứ nghĩa là bỏ qua lỗi lầm và không còn buồn phiền, bực bội người có lỗi nữa. Khi vợ chồng hay con cái lỡ làm hay nói một điều gì không đẹp, xúc phạm đến chúng ta hoặc là gây thiệt hại cho chúng ta, nếu người đó nhận lỗi và xin lỗi, chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua. Đó là tha thứ. Khi người trên hay người lớn tuổi hơn chúng ta không trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi, nhưng nếu người đó bày tỏ lòng ăn năn hối hận hoặc có thái độ hối lỗi, thì chúng ta cũng nên tha thứ. Tại sao chúng ta cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì những lý do sau đây. Thứ nhất, vì con người bất toàn, có nhiều lỗi lầm, sống chung với nhau dễ đụng chạm, làm mất lòng nhau. Nếu không tha thứ, không thể sống với nhau lâu dài. Chúng ta thường nghe câu, vợ chồng như chén bát trong sóng, sao khỏi khua động. Điều này thật đúng. Không những vợ chồng, mà cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con, bạn bè, bất cứ người nào sống chung với nhau một thời gian cũng thấy có những điều làm mất lòng nhau. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta cách biệt nhau, mỗi người sống một nơi. Trái lại, chúng ta cần tập tinh thần tha thứ để có thể sống hòa hợp với nhau. Không gia đình nào là không có những chuyện làm buồn lòng nhau. Nhưng gia đình nào biết tha thứ cho nhau, gia đình đó sẽ ngày càng gần gũi, yêu thương nhau. Lý do thứ hai khiến chúng ta cần tha thứ cho nhau là vì không tha thứ, buồn giận, cay đắng sẽ chồng chất, khiến vợ với chồng và cha mẹ với con cái ngày càng ngăn cách. Có người đã nói, những phiền muộn và buồn giận cũng như rác rến. Nếu chúng ta không quét dọn và tẩy sạch đi, lâu ngày sẽ trở nên hôi thối rất là khó chịu, khiến mọi người phải tránh xa. Những buồn giận mà không tha thứ, nhiều khi lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng nếu chúng ta cứ để chồng chất lên thành một bức tường vô hình, ngăn cách giữa hai người. Lúc đó, vợ, chồng, cũng như cha mẹ và con cái không thể hiệp một trong tình thương yêu, cũng như trong đời sống đức tin. Một gia đình thiếu tinh thần hiệp một sẽ không thể thờ phượng Chúa hay làm bất cứ điều gì cho Chúa. Khi đã không thể tha thứ cho nhau, tất cả những điều chúng ta nói với nhau hay làm cho nhau chỉ là gắng gượng bề ngoài, không có ý nghĩa vì không phát xuất từ tình thương yêu chân thật. Thiếu tinh thần tha thứ cũng dễ sinh ra cay đắng, và điều này sẽ đưa đến những hậu quả tai hại khác. Tác giả thư Hebrew cảnh cáo điều này như sau. Ông viết, hãy cầu bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Trích thư Hebrew chương 12, câu 14, 15. Có hai vợ chồng kia sống chung được vài năm thì bắt đầu lục đục với nhau. Bạn bè và bà con đều ngạc nhiên vì biết hai người thương nhau đến 3-4 năm mới cưới. Lúc đầu hai người còn lời qua tiếng lại, nhưng sau đó họ không nói gì với nhau nữa. Mỗi khi cần điều gì thì nói trống vài lời hoặc viết giấy để trên bàn. Dần dần hai vợ chồng tìm cách tránh mặt nhau. Hễ người này đi thì người kia về. Cuối tuần thì mỗi người một việc, đi thăm bà con hoặc đi chơi với bạn. Khi đi nhà thờ cũng không đi chung. Hỏi ra mới biết là hai vợ chồng lúc đầu chỉ giận nhau những chuyện nhỏ nhặt, như là việc gì ông cũng tự quyền quyết định không hỏi ý bà. Bà làm việc mệt ông không giúp. Ông làm gì thì bà vợ cũng chê và sửa sai. Hai người phiền nhau nhưng không nói ra, thì không ai nhận mình có lỗi. Vì thế không xin lỗi và không tha thứ nhau. Dần dần cay đắng ăn sâu trong lòng, và những phiền giận đó cứ chồng chất lên thành một bức tường ngăn cách hai người. Lý do thứ ba tại sao chúng ta cần tha thứ cho nhau, đó là vì tha thứ là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta tha thứ nhau là chúng ta vâng lời Chúa. Kinh Thánh dạy rất nhiều về vấn đề tha thứ. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Côlôse, sứ đồ Phao-lô khuyên như sau. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chương 3 câu 12-13. Là người tin Chúa, chúng ta đã nhận được ơn tha thứ của Chúa, vì thế chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Nếu không tha thứ là chúng ta không vâng theo lời Chúa dạy. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Như vậy, ba lý do khiến chúng ta cần phải tha thứ cho nhau là vì con người bất toàn, dễ làm mất lòng nhau, không tha thứ không thể sống với nhau lâu dài. Thứ hai, không tha thứ, cay đắng sẽ chồng chất khiến chúng ta ngày càng ngăn cách nhau. Lý do thứ ba, chúng ta phải tha thứ vì tha thứ là mạng lệnh của Chúa. Bây giờ chúng tôi nói đến lý do thứ tư. Nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Thánh Kinh dạy rõ ràng rằng nếu chúng ta không tha thứ cho người phạm lỗi với chúng ta, thì Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Ma-thi-ơ chương 6 câu 14 ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Có một lần, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về người đầy tớ thiếu lòng thương xót để các môn đồ của Ngài thấy rõ sự nguy hại của tinh thần thiếu tha thứ. Câu chuyện đó nói về một người mắc nợ nhiều được chủ tha, nhưng lại đi ra bắt bỏ tù người bạn thiếu nợ mình có 100 đồng. Chính vì thế, người ấy đã không được chủ tha nợ cho nữa. Và Chúa Cứu Thế kết luận: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Theo Phúc Âm Matthew, chương 18, câu 35. Và lý do thứ năm cũng là lý do cuối cùng, đó là có tha thứ cho người, chúng ta mới xứng đáng thờ phượng Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy: nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Nếu chúng ta nói rằng mình kính yêu Chúa và muốn thờ phượng Chúa, mà còn buồn giận anh em mình và còn thiếu tinh thần tha thứ, thì sự thờ phượng của chúng ta không có giá trị gì trước mặt Chúa. Nhiều gia đình không bao giờ biết được sự bình an, hòa thuận, chỉ vì người trong gia đình không tha thứ lỗi lầm của nhau. Nhiều hội thánh của Chúa không nhận được phước, không có sự sống và không kết quả cho Chúa, cũng chỉ vì tín hữu trong hội thánh không bằng lòng tha thứ và xóa bỏ lỗi lầm cho nhau. Khi chúng ta không yêu thương và tha thứ nhau, người chưa tin sẽ chê cười danh Chúa và sẽ không bao giờ muốn bước vào hội thánh của Ngài. Ngược lại, nếu trong gia đình cũng như trong hội thánh, mọi người yêu thương nhau, sẵn sàng phục vụ và tha thứ cho nhau, người chung quanh sẽ biết gia đình đó, hội thánh đó là môn đồ thật của Chúa. Họ sẽ ca ngợi danh Chúa và muốn trở nên một phần tử trong đại gia đình của Ngài. Chúa Cứu Thế dạy: nếu các ngươi yêu nhau, thì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần nói về tinh thần tha thứ tại đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ bàn về những yếu tố cho thấy thế nào là thật lòng tha thứ cho nhau. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.